SBS Việt ngữ.
Tình mẹ tình cha cùng một mái nhà, cùng buồn cùng vui, hai tiếng gia đình.
Khái niệm bé sơ sinh tự ngủ xa xỉ với nhiều người mẹ Việt Nam. Chị Mai Ly, một người mẹ có hai con nhỏ, bé Mia 2 tuổi rưỡi và Liana 15 tháng tuổi, chia sẻ với SBS kinh nghiệm đưa hai bé sơ sinh của chị tham gia Sleep School, trường dạy ngủ cho trẻ sơ sinh của Masada Private Hospital.
Mình tên là Mai Ly và mình có hai con nhỏ, bé được 2 tuổi rưỡi, một bé được hơn 1 tuổi. Bé lớn của mình tên là Mia và bé thứ hai của mình tên là Liana. Lúc bé lớn của mình được 4 tháng tuổi và bé thứ hai được 5 tháng tuổi thì mình đều cho cả hai bé tham dự chương trình của trường ngủ tại Masada Private Hospital.
Như Mai Ly vừa mới chia sẻ, cả hai bé nhà của Mai Ly là bé Mia và Liana thì đều đến trường ngủ của bệnh viện Masada. Hai mẹ con đã ở trong trường ngủ bao nhiêu ngày và những cái hoạt động nó diễn ra ở trong trường ngủ nó như thế nào?
Khi tham gia vào trường ngủ, bệnh viện có chương trình 5 ngày 4 đêm tại viện cho mẹ và con để các bác sĩ và y tá có thể giúp đỡ hai mẹ con trong quá trình rèn luyện một cái thói quen tốt và lành mạnh cho hai mẹ con. Đội ngũ bác sĩ và y tá của bệnh viện sẽ giúp cho mình thiết lập lên một cái routine hiệu quả cho cả mẹ và con. Ngày đầu tiên khi vào viện thì nói chuyện với cả một y tá đại diện của bệnh viện cùng mình thảo luận các cái cách mà từ trước đến giờ mình đã nuôi con như thế nào, mình đã cho con ngủ như thế nào, giờ giấc của mình cho con ăn như thế nào để nắm được cái quy trình hoạt động của hai mẹ con. Thông tin của mình đưa ra cũng như là dựa vào cái chương trình của bệnh viện thì y tá sẽ cho mình thông tin một bảng thời gian biểu phù hợp với cả độ tuổi và lứa tuổi của bé nhà mình. Buổi sáng thì nó sẽ có khung giờ bé thức dậy, thời gian để bé có thể chơi với mọi người, ăn, và sau đó thì thời gian để các cái giấc ngủ tiếp theo trong ngày.
Như vậy là trong cái ngày đầu tiên ấy, người mẹ sẽ có cái cơ hội để mình nghỉ ngơi đúng không? Và những người y tá họ sẽ giúp mình chăm sóc và thiết lập cái routine cũng như là theo dõi cái thói quen mà ngủ của con mình để đưa ra những cái lời tư vấn trong ngày thứ hai.
Đầu tiên sau khi mà đã nói chuyện với cả y tá và tạo ra được một cái bảng thời gian biểu phù hợp với lứa tuổi cho lứa tuổi của bé nhà mình, ngày đầu tiên và ngày thứ hai y tá sẽ giúp mình dỗ bé ngủ. Thì trong hai ngày này y tá khuyên là mẹ hoàn toàn là cố gắng nghỉ ngơi, vì thường là các mẹ mà khi đã đưa con vào trường ngủ thì thường là đều đã trải qua một cái thời gian tương đối dài từ lúc sinh con đến lúc nhập viện, phần lớn đều là mất ngủ rất là nhiều, do là bé có thể khó ngủ, bé có thể là có vấn đề về nhiều lý do khác nhau. Vì thế là thường là mẹ nào khi vào viện thì cũng rất là gần như là gọi là kiệt sức, nhờ có y tá trông giúp trong các giấc ngủ thì người mẹ có thể tranh thủ ngủ hoặc tranh thủ có thể nghỉ ngơi, dành thời gian cho chính bản thân mình. Trong hai đêm đầu tiên thì y tá sẽ giúp mình dỗ bé ngủ và chỉ đánh thức mình dậy để cho con ăn nếu mà mình cho con bú mẹ trực tiếp, hoặc là nếu mà bé bú bình thì các y tá cũng sẽ cho bé bú bình thay mình để mẹ có thể ngủ xuyên giấc đêm. Đến ngày thứ ba trở đi thì mỗi khi y tá mà dỗ bé ngủ thì y tá yêu cầu mẹ hoặc là người gia đình, người thân trong gia đình sẽ đứng cùng với y tá để theo dõi cách y tá dỗ trẻ vào giấc ngủ sao cho hiệu quả nhất để bé có thể tự rèn lập được một cái khả năng tự ngủ. Thì từ ngày thứ ba trở đi thì y tá sẽ chuyển giao dần lại toàn bộ thời gian dỗ dành bé ngủ cho mẹ và cho gia đình để mẹ và gia đình có thể nắm được. Trong khoảng thời gian 5 ngày này thì sẽ có một buổi đầu tiên sẽ là họp của các mẹ để y tá làm quen với nhau cũng như là các mẹ cùng tham gia vào cái tuần lễ đấy, gặp nhau, biết nhau, chia sẻ, có thể là làm quen, lấy thông tin liên lạc để sau này có thể cùng chia sẻ trong quá trình dạy dỗ con sau này, không chỉ có mỗi vấn đề về ngủ và ăn mà có thể sau này, vì thường là các bé sẽ có độ tuổi tương tự nhau. Có một đêm khác là đêm dành cho các bố khá là quan trọng. Các y tá sẽ đưa ra thông tin cho các bố để các bố có thể giúp đỡ được người mẹ, vì thường là khi mà giấc ngủ mà bé trẻ mà khó ngủ thì thường là mẹ sẽ là người mất rất nhiều sức. Bố cũng đưa được thông tin, nắm được thông tin, biết cách dỗ dành cũng như là bố cũng biết cách ủng hộ, support người mẹ trong quá trình nuôi dạy con thì người mẹ cũng sẽ cảm thấy đỡ vất vả hơn rất là nhiều. Sau 5 ngày thì mình sẽ đi về nhà. Y tá cũng chỉ cho mình cách là chuẩn bị phòng ngủ cho con như thế nào, cách sắp đặt phòng ngủ như thế nào, và khuyên mình là nên có cái routine thiết lập ở nhà giống như là ở, thì bé có thể làm quen được. Theo nghiên cứu của các y tá nói thì trẻ sẽ mất khoảng 21 ngày để có thể học được một thói quen mới. Do vậy là trong vòng khoảng độ một tháng đầu tiên sau khi từ trường về thì thường y tá người ta khuyên là cố gắng nên giữ được một cái routine nhất định cho trẻ để trẻ có tạo được thói quen đấy. Và khi trẻ đã có thói quen đấy rồi thì mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn và mình cũng sẽ cảm thấy mọi thứ nó không còn quá khó như lúc đầu.
Vừa mới chia sẻ thì có một cái khái niệm rất là quan trọng mà những người y tá ở những cái trường ngủ sẽ hướng dẫn cho những người mẹ, đó là cho con mình có thể tự ngủ, tự dỗ giấc ngủ mà không cần đến cái sự trợ giúp của cha mẹ, như là một số người mẹ phải làm như là feed to sleep cho con bú để con ngủ, hoặc là phải rock con lắc qua lắc lại rồi bế con trên tay cho đến khi con ngủ thì mới có thể đặt xuống được. Cái khái niệm tự ngủ, những cái người y tá họ giải thích như thế nào, và cái phương pháp để họ dạy những cái bậc cha mẹ dỗ con ngủ là phương pháp gì, và có tốn nhiều nước mắt những đứa bé hay không?
Thực ra mà nói là trẻ nhỏ khóc thì cũng có nhiều lý do, không phải chỉ có mỗi vấn đề là vì trẻ không ngủ được, mà đương nhiên là khi mà cho bé tự ngủ thì việc kiên quyết và tối ưu đầu tiên đó chính là phải đảm bảo là bé đã đủ no và bé sạch sẽ, tức là bìm tã không bẩn, bé được ăn bú no, mặc quần áo đủ ấm, môi trường xung quanh nhiệt độ không quá lạnh không quá nóng, và có một độ tối nhất định để bé có thể phân biệt được đâu là ngày, đâu là đêm. Vì khi là buổi tối thì nó rất là tối thì bé sẽ ngủ ít có ánh sáng, thì bé sẽ không bị mất tập trung bằng việc ngủ, và việc bé có thể ngủ và không bị dậy, hoặc là khi mà chờ mình dậy thì có thể ngủ lại được một cách đơn giản hơn. Tự ngủ thì thực ra là một khái niệm rất là xa xỉ đối với rất nhiều người mẹ. Đương nhiên là cũng có số một số gia đình là bé cũng dễ ngủ hơn những bé khác. Tuy nhiên hầu như là đứa trẻ nào cũng cần phải có thời gian là mẹ phải bế ẵm dỗ dành rất là lâu, sau đó thì cố gắng đặt xuống, và khi mà đặt xuống thì chưa kịp mà rời người con thì con đã lại dậy lại. Trẻ con bé đứa nào cũng có khả năng tự ngủ khi mà bé được đặt ngủ vào đúng giấc, tạo đủ điều kiện môi trường để bé cảm thấy an tâm và có thể ngủ được. Cách thức của bệnh viện mình không rõ là của các trung tâm trường ngủ khác thì như thế nào, nhưng mà với trung tâm mình đi, các y tá gọi là responsive settling, tức là có thời gian đặt bé vào cũi, nói một câu lệnh, ví dụ như là đến giờ ngủ rồi mình đi ngủ con nhé, và sau đó thì đặt bé vào, chèn chặt chân bé và đi ra, chờ một khoảng thời gian nhất định, nếu mà bé khóc thì mình lại quay vào mình dỗ, và dỗ xong thì mình lại đi ra. Sau vài lần thì bé sẽ quen dần với việc là thứ nhất là đi vào phòng tối mặc túi ngủ phòng tối và được mẹ nói câu đấy, đặt xuống giường thì là bé biết là đến giờ bé đi ngủ và bé sẽ tự ngủ. Đương nhiên là nghe thì là nói đơn giản như thế, nhưng mà quá trình để mà đạt được đến cái mức độ là bé có thể tự ngủ được hoàn toàn thì tùy từng thời gian, có bé rất là đơn giản. Ví dụ như mình tham gia vào trong quá trình mình ấy thì có một bé ở cách phòng của mình 2 phòng, thì ngày đầu tiên bé vào chỉ khóc đúng một giấc đầu tiên, và các giấc tiếp theo bác bé ngủ hoàn toàn đủ giấc đủ giờ và dậy chơi và không hề có vấn đề gì cả. Trong những trường hợp như thế thì y tá bảo là thường là do là ở nhà có thể là bố mẹ để phòng ngủ của con quá sáng, hoặc là tiếng ồn như thế nào đó ảnh hưởng đến giấc ngủ của bé và bé không ngủ được. Còn một số bé khó hơn như bé nhà mình thì thực ra mà nói là 5 ngày ở trong bệnh viện thì bé cũng khóc tương đối là khá là nhiều. Ngày đầu tiên thì mình cho con đi đến đấy thì là sau giấc ngủ đầu tiên thì con khóc nhiều quá, mình nói với chồng mình là hay là mình đi về vì thấy con khóc là quá là thương. Thế nhưng mà chồng mình thì bảo là thôi cứ thử xem, cố gắng xem thế nào. Thì sau đó thì đúng là đến đêm thứ 2 thì thấy bé ngủ xuyên hơn, mình dậy mình cho bé bú vào lúc 10-11 giờ đêm, và sau đó thì bé lại đi ngủ lại đến sáng ngày hôm sau, lúc đó là bé 5 tháng tuổi.
Tại Masada Private Hospital, chương trình dạy ngủ cho bé và trang bị kiến thức về nuôi dạy con cho người mẹ kéo dài trong vòng 5 ngày, hoàn toàn tại bệnh viện. Mẹ và bé được sắp xếp 2 phòng riêng và phục vụ thức ăn, nước uống, cũng như các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa. Chìa khóa cho phương pháp này đó là tính nhất quán.
Mình có nói chuyện với một y tá thì người ta bảo là thời gian mà đẹp nhất cho bé có thể luyện ngủ được như thế này là khoảng từ 4 đến 6 tháng tuổi. Lý do là vì trước 4 tháng thì thực ra là bé quá nhỏ để bé có thể nắm hiểu được một cái routine, và thường là các bé giờ giấc vẫn chưa ổn định. Thế nhưng mà ngoài 4 tháng trở đi thì bé thành lập được một cái routine là có ăn có ngủ điều độ hơn. Và trước 6 tháng, lý do là vì trước 6 tháng thì sau 6 tháng thì thường là các bé biết nhiều hơn rồi, thì cái thời gian mà mình phải dành để rèn lại bé thì sẽ lâu hơn và sẽ mất nhiều thời gian hơn. Với bé đầu tiên nhà mình thì mình cho bé đi ở trường ngủ thì sau khi mình về nhà khoảng độ hơn 1 tháng, gần 2 tháng thì mình mới thấy là bé bắt đầu đi vào giấc ngủ rất là tốt, cứ chơi và đến giờ đi ngủ thì mình đưa con vào cũi, thơm con, hôn con, bảo con đi ngủ, đóng cửa vào và đi ra thì bé sẽ nằm, mình có theo dõi bé qua camera, qua monitor thì bé nằm họ chơi một lúc, sau đó thì ôm gối và ngủ đủ khoảng 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng thì bé sẽ dậy chơi. Đương nhiên là sẽ cũng có ngày là bé khó ngủ hơn thì cần mẹ dỗ dành nhiều hơn. Tuy nhiên là khả năng tự ngủ của bé tăng lên rõ rệt và mình mới thấy là vì bé tự ngủ được nên là bé ngủ dài hơn, ngủ sâu hơn, thì mình cảm thấy là con mình vui vẻ hơn, nó nhiều năng lượng hơn. Và cả bố cả mẹ thì đều cảm thấy là không stress bằng, không quá là áp lực bằng vì là con có thể ngủ được. Và đúng là khi mà con ngủ được thì mình cũng cảm giác là con ăn được hơn, tại vì khi mà nó ngủ đủ giấc thì con sẽ đói hơn và con sẽ ăn nhiều hơn. Trước khi đi trường ngủ thì bé nhà mình không những là có vấn đề về giấc ngủ mà còn vấn đề về giấc ăn. Bé nhà mình, bé đầu nhà mình là một ngày có thể ăn đến 16 đến 20 lần. Snack feeding cả ngày, không ăn nên là tăng cân rất chậm, ngủ thì rất khó tại vì là ăn chưa đủ mà lại buồn ngủ nên là phải đi ngủ. Nhưng mà ngủ chưa đủ, vì chưa đủ no nên là ngủ rất ngắn lại phải dậy để ăn tiếp. Nên là cả ngày cứ như thế nên là cả hai vợ chồng rất là mệt. Một đêm có thể bé dậy đến 15-20 lần trong một đêm để bú ăn và bú một tí tẹo rồi lại đi ngủ lại tiếp.
Đối với nhiều người thì họ nghĩ là cái phương pháp mà cho con đi trường ngủ để con khóc thì là một cái hình thức rất là hà khắc đối với một đứa nhỏ chỉ mới có vài tháng tuổi thôi. Đó là quan niệm của nhiều người. Do một số bậc cha mẹ thì họ cảm thấy là trường ngủ giống như là một nơi đã cứu sống cái quá trình làm mẹ của họ, bởi vì sau khi đi trường ngủ xong về thì con giống như là trở thành một đứa bé khác và cái nếp sinh hoạt của gia đình trở nên rất là dễ chịu. Vậy thì khi mà có những cái sự chỉ trích về cái phương pháp của trường ngủ thì Miley nghĩ như thế nào về chuyện này?
Thực ra mà nói là trong quá trình nuôi dạy con thì bất cứ chuyện gì cũng đều có hai mặt, ai cũng việc gì cũng có đúng cũng có sai. Nói chung là không phải nói mỗi chuyện ngủ mà kể cả như việc ăn thì như là ăn dặm sớm trước 6 tháng, ăn dặm sau 6 tháng, hay là ăn dặm kiểu gì, ăn dặm kiểu say, ăn dặm hay là ăn dặm cho bé tự chỉ huy. Phương pháp nào cũng đều có những mặt, có người ủng hộ, có người không ủng hộ, và việc rèn ngủ này con cũng như vậy. Thực ra mà nói thì mình thấy là việc con khóc thì đúng là rất là xót ruột. Mình thì đấy, như mình có nói là ngay ngày đầu tiên khi mà giấc ngủ đầu tiên con khóc quá nhiều, trong 2 tiếng thì con chỉ ngủ gần như có 15-20 phút và con khóc thời gian còn lại. Đương nhiên là trong khoảng thời gian đấy thì mình cũng có vào dỗ con vài lần, nhưng mà bé vẫn rất là khóc, cũng xót con. Tuy nhiên là mình cái trường ngủ này ở Việt Nam mình thì là tương đối mới. Tuy nhiên là ở Úc thì cũng không phải là có gì là quá xa lạ, vì nếu mà bây giờ khi mà mình lên mạng mình còn tìm một cái là Sleep School thì nó có rất nhiều thông tin đưa về cái trường ngủ này. Vậy thì mình có niềm tin vào khoa học. Chương trình của Masada của trường này là có do có nghiên cứu rõ ràng và có các bác sĩ cũng như là tiến sĩ y tá nghiên cứu đàng hoàng. Thế nên là mình có niềm tin vào khoa học và mình quyết tâm là giữ vững lập trường và cho con theo cái chương trình như thế. Và đúng là mình thấy là sau khi mà mình nghiêm khắc, đây là nghiêm khắc với cả chính bản thân mình và cả với cả con, thì mình thấy là cuộc sống nghiêm mục của gia đình thì nó tăng lên rất là nhiều. Vì là mình có thể biết được là đây là mấy giờ thì con sẽ chuẩn bị là giờ ngủ của con, mấy giờ con sẽ dậy, thì mình có thể sắp xếp công việc, rồi là việc nhà, rồi là những cái công việc khác nó phù hợp theo giấc ngủ của con, để mình vừa hoàn thành được việc nhà cũng và vừa hoàn thành cái việc là trông con, chơi với con được. Và đặc biệt là khi mà con ngủ thì ví dụ như là con ngủ muốn giấc nap thì mình biết được là con sẽ ngủ phải tối thiểu được 1 tiếng rưỡi, nửa 2 tiếng. Vậy thì mình có thể dành thời gian đấy để mình làm việc nhà, mình chuẩn bị đồ ăn, để khi con ngủ dậy thì mình có thể dành thời gian chơi cho con. Thay vì như trước đây thì là con ngủ thì là mình không dám làm gì cả, mình không dám mở cửa, không dám lau nhà, không dám rửa bát, vì chỉ một tiếng động rất là nhẹ thôi con cũng có thể dậy và khóc ngay lập tức được, và lại dành tiếp 45-50 phút, 1 tiếng để dỗ con ngủ lại một giấc ngủ ngắn 15-20 phút. Với mình thì mình nghĩ là phương pháp dạy con thì mỗi người một khác nhau. Ai mà cảm thấy là nó phù hợp với cả gia đình của mình, phù hợp với cách suy nghĩ, cái lối sống của mình thì đấy là điều tốt. Mình không cảm thấy phù hợp với mình thì mình nghĩ là không nên.
Xin cảm ơn Miley đã chia sẻ những cái câu chuyện bản thân gia đình của Miley với những cái kinh nghiệm trường ngủ.
Cảm ơn chị Bích Ngọc và cảm ơn quý vị khán giả của đài SBS.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.